Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 10 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ sẽ theo đuổi ngoại giao với Bắc Hàn tới lúc thả bom. Tổng thống Trump sẽ đến Đà Nẵng và Hà Nội. Trung Quốc thắt lưng buộc bụng dịp đại hội đảng. Án tù chung thân cho người chạy tiền làm đại biểu Quốc hội Việt Nam.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 15 tháng 10 nói rằng Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho ông phải tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao để làm giảm căng thẳng leo thang với Bắc Hàn. Reuters dẫn lời ông Tillerson nói rằng các nỗ lực ngoại giao đó sẽ tiếp tục cho tới khi nào thả quả bom đầu tiên. Trả lời phỏng vấn của chương trình State of the Union trên kênh CNN, ông Tillerson cũng giảm nhẹ tầm quan trọng của thông điệp mà ông Trump từng viết trên Twitter về chuyện quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ phí thời gian tìm cách đàm phán với lãnh tụ Bắc Hàn. Ngoại trưởng Tillerson nói, ông Trump đã nói rõ với tôi phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Tổng thống Trump hôm 7 tháng 10 nói rằng chỉ có duy nhất một thứ hiệu quả để đối phó với Bắc Hàn sau khi các chính quyền tiền nhiệm đối thoại với Bình Nhưỡng nhưng không đạt kết quả. Ông Trump viết trên Twitter, các đời tổng thống và chính quyền của họ đã nói chuyện với Bắc Hàn 25 năm qua. Các thỏa thuận và các khoản tiền lớn được trả không đi đến đâu. Các thỏa thuận bị vi phạm ngay trước cả khi chúng giáo mực biến các nhà đàm phán Mỹ thành những kẻ ngố. Xin lỗi, chỉ có một điều duy nhất hiệu quả. Theo Reuters, ông Trump không nói rõ điều ông đề cập tới, nhưng các bình luận của ông dường như gợi ý thêm nữa về giải pháp quân sự. Nguyên thủ Mỹ từng tuyên bố rằng nếu cần, Hoa Kỳ sẽ hủy diệt Bắc Hàn để bảo vệ bản thân và các đồng minh trước các mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố không muốn đối thoại với Bắc Hàn và thậm chí còn cho rằng ý tưởng đối thoại với Bình Nhưỡng là điều gây mất thời gian sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nêu lên đề xuất này. Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng ông vẫn còn mối quan hệ tốt đẹp với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, dù vẫn còn một số bất đồng.
Trung Quốc thắt lưng buộc bụng dịp đại hội đảng. Không có hoa quả miễn phí trong phòng khách sạn, không được cắt tóc free và hải sâm bị đưa khỏi thực đơn. Đó là những thay đổi tại kỳ đại hội đảng ở Trung Quốc lần này nhằm thể hiện quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình về chống tham nhũng và lãng phí. Trả lời một đài phát thanh nhà nước phát sóng hôm 15 tháng 10, ông Wang Lilian, người từng phụ trách việc đón tiếp các đại biểu tới tham dự ba kỳ đại hội đảng lần trước, nói rằng lần này mọi chuyện sẽ rất khác. Ông này nói thêm, các khách sạn sẽ không treo các biểu ngữ chào đón hay trang trí hoa như các năm trước, theo Reuters. Ông Quang cho biết thêm rằng, điểm khác biệt lớn nhất liên quan tới phòng khách sạn và đồ ăn. Lần này sẽ không có hoa quả bày trong phòng khách sạn, ông cho biết. Nói thêm rằng, đồ ăn lần này sẽ nấu theo kiểu gia đình và đơn giản. Sẽ không có hải sâm, tôm hay những thứ đại loại như vậy, tất cả sẽ theo kiểu ăn buffet. Ông Quang nói thêm rằng các đại biểu sẽ không được cắt tóc, thậm chí chăm sóc sắc đẹp miễn phí và sẽ không có các cửa hàng tặng quà. Sẽ không có bất kỳ dịch vụ nào như vậy lần này, ông nói. Theo Reuters, bản thân ông Tập Cận Bình cũng quảng bá cho lối sống đơn giản và truyền thông nhà nước thường đưa tin rầm rộ về các món đơn giản mà ông ăn khi đi công tác ở trong nước. Truyền thông cũng hay đưa tin chỉ trích các quan chức sở hữu nhiều nhà cửa, tài sản hay thích ăn tiệc. Cũng giống như những người tiền nhiệm, ông Tập cảnh báo rằng việc không kiểm soát được tham nhũng sẽ ảnh hưởng tới quyền lực của đảng. Đại hội 5 năm một lần ở Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 18 tháng 10 với bài phát biểu quan trọng của ông Tập.
Nhà Trắng hôm 16 tháng 10 đã công bố hoạt động cụ thể của Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam, trong đó có chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội. Tin cho biết ông Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 để tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump sẽ trình bày tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và nhấn mạnh vai trò quan trọng mà khu vực này đóng góp trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của Hoa Kỳ. Sau đó ông sẽ tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại thủ đô của Việt Nam, ông sẽ gặp Chủ tịch Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp khác của nước chủ nhà. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của nguyên thủ Mỹ trong vòng 2 năm. Tháng 5 năm ngoái, ông Barack Obama đã được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Cuối tháng trước, Nhà Trắng thông báo rằng ngoài Việt Nam, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines trong chuyến công du châu Á kéo dài từ mùng 3 tới 14 tháng 11. Trong chuyến công du này nhằm mục đích nhấn mạnh tới cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Trump đặt chân tới Hawaii vào ngày mùng 3 tháng 11 rồi bắt đầu chuyến thăm châu Á với chặng dừng chân đầu tiên ở Nhật vào ngày mùng 5 tháng 11 và sau đó là Hàn Quốc vào ngày mùng 7 tháng 11. Tại hai quốc gia Đông Á này, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm cao trong nghị trình. Vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc và tham gia vào một loạt các sự kiện văn hóa, thương mại và song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Manila, Philippines vào ngày 12 tháng 11. Tại đây, ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như 40 năm ngày thiết lập quan hệ ASEAN và Mỹ. Ông cũng dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Việt Nam chuẩn bị ứng phó với bão Kanun hôm thứ Hai 16 tháng 10 sau những trận lũ lụt kinh hoàng ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ hồi tuần trước, làm ít nhất 72 người thiệt mạng, theo Cơ quan Phòng chống thiên tai của nước này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của Việt Nam cho biết do tác động của không khí lạnh mạnh từ phương Bắc, hôm thứ Hai 16 tháng 10, bão Kanun chết xuống phía Tây Nam, tốc độ 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển. Tàu bè được cảnh báo phải tìm nơi lánh bão. Các cơ quan chính phủ và đài truyền hình Việt Nam cho biết các trận lũ lụt hồi tuần trước là tệ hại nhất tại nước này so trong nhiều năm qua, đã nhấn chìm hàng ngàn nhà cửa. Ít nhất 200 căn nhà bị nước lũ phá sập và nhiều thị xã làng mạc bị nước bao quanh. Hơn 54.300 hectare lúa của nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới này bị thiệt hại trong lũ lụt. Cơ quan Phòng chống thiên tai Việt Nam cho biết đất chùi do lũ lụt gây ra đã chôn vùi 18 người ở Hòa Bình, tỉnh bị ảnh hưởng lũ nặng nhất, và sau đó mới tìm lại được 13 thi thể nạn nhân. Chính quyền cho biết đang ra sức sửa chữa đê điều, đập nước và đường xá bị hư hại sau lũ lụt và chuẩn bị ứng phó với Kanun. Trận bão theo dự báo sẽ đổ những trận mưa lớn xuống các tỉnh Bắc và Trung Bộ ngày thứ Hai 16 tháng 10. Lũ lụt cũng gây ảnh hưởng 9 trong số 77 tỉnh của Thái Lan, nước láng giềng phía Tây của Việt Nam hồi tuần trước. Cơ quan Phòng chống thiên tai tại Thái Lan cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng trong lũ lụt kể từ hôm thứ Ba 10 tháng 10. Mưa lớn đổ xuống thủ đô Bangkok trong những ngày cuối tuần gây tê liệt giao thông vận tải tại nhiều nơi trong thành phố. Lũ lụt lớn nhất xảy ra tại Thái Lan so trong 50 năm qua là vào năm 2011 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và các cơ sở sản xuất công nghiệp bị nhấn chìm và nhiều ngành công nghiệp quan trọng bị ảnh hưởng. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Người thị trưởng vác tù và ở Westminster.
Thành phố Westminster quanh năm nắng ráo mát mẻ, trải rộng trên diện tích 26 km vuông thuộc miền Nam California, sát bên bờ Thái Bình Dương. Nơi đây là nhà của 94.000 dân, trong đó có đến gần một nửa là người gốc Việt. Kể từ cuối năm 2012 đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử thành phố và cũng là của cả nước Mỹ, Westminster có thị trường gốc Việt do dân bầu, ông Tạ Đức Chí. Đắc cử ở tuổi 39, ông Chí được rất nhiều người Việt ở Mỹ đánh giá là một chính trị gia trẻ, tài năng và là niềm hãnh diện của cộng đồng. Trong 6 năm liên tục trước đó, ông đã là nghị viên và phó thị trưởng luân phiên. Sau hơn 4 năm rưỡi nắm quyền với hai lần tái cử, ông Chí năm nay 44 tuổi tạo ra những ấn tượng tốt đẹp với người dân. Tại đền thờ Đức Thánh Trần và những nơi đông người Việt ghé thăm hay kinh doanh, như Trung tâm Thương mại Phước Lộc Thọ hay ABC Supermarket, VOA đã được nghe những lời nhận xét chân thực từ người dân về thị trưởng Tạ Đức Chí. Ông Phan Kỳ Nhân, Chủ tịch Đền thờ Đức Thánh Trần, nói:
Đây là một cái, phải nói là một cái thành công của người Việt tị nạn Cộng sản. Đó là một cái sự hãnh diện và cái công sức này rất lớn lao của ông thị trưởng Tạ Đức Trí.
Ấn tượng chung mà nhiều người cùng nhắc đến là tinh thần vì cộng đồng Việt của ông Trí. Ông Tạ Tiến, 76 tuổi, nhận xét.
Dân chúng ở đây, theo ý tôi, đã rất vừa lòng, vui vẻ với tính cách làm việc của ông. Ông thị trưởng này á, ông có nhiều cái sáng kiến và ông đi sát với đồng bào và mọi chuyện về cộng đồng thì ông lo cũng rất tốt.
Ông Nguyễn Giai, khoảng 60 tuổi, trân trọng dùng từ ngài để nói về vị thị trưởng trẻ tuổi hơn mình rất nhiều.
Thì thấy lâu lâu vẫn thấy ông trên đài nói chuyện này kia vậy đó. Thì thấy ngài cũng rất có tinh thần cho cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, hơn 40 tuổi, hồ hởi nói.
Ông Tạ Đức Trí, theo tôi biết thì ông này good, có nhiều cái công việc của ông có liên quan tới cộng đồng nhiều. Tôi rất là thích cái gia đình này, tôi nghĩ là ông này làm việc tốt. Thấy hầu như là đa số những cái hội họp hay gì lớn của cộng đồng đều có mặt ông hết á. Ông rất là quan tâm.
Đến Mỹ năm 19 tuổi, trong một gia đình bị buộc phải xa xứ sau biến cố năm 1975, nhìn lại, ông Trí nói việc tranh cử và phục vụ trên cương vị thị trưởng là cách ông trả ơn cho Mỹ quốc đã cứu mang cộng đồng người Việt phải rời đất mẹ. Bên cạnh đó, ông cũng muốn đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
Tôi cũng muốn cống hiến kinh nghiệm và những gì mình đã học hỏi được cho cư dân của thành phố. Thì cái việc mà tôi ra tranh cử thị trưởng cũng chỉ trong mục đích là chúng tôi muốn phục vụ, chúng tôi muốn cống hiến cho cư dân của thành phố Westminster.
Ông cho biết thêm rằng tinh thần cống hiến này đến từ ba mẹ. Cha ông là kịch tác gia, mẹ ông là giáo sư Anh văn Hội Việt Mỹ trước năm 1975.
Ba mẹ của chúng tôi đều dạy dỗ rằng sống trên đời thì cái quan trọng là chúng ta phải phục vụ và chúng ta phải cống hiến. Khi mà chúng ta cống hiến, chúng ta phục vụ đó, thì chúng ta sẽ mang lại cái niềm vui cho người khác. Nếu mà chúng ta qua Mỹ, chúng ta cố gắng học để chúng ta đạt được bằng cấp, rồi sau đó chúng ta đi làm, chúng ta cố gắng làm thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống ổn định và sung túc. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở bản thân đó, thì riêng thiện ý của chúng tôi đó, thì tôi cảm thấy nó vẫn còn thiếu một cái gì đó. Thành ra khi mà chúng ta thành đạt, chúng ta thành công cho chính mình đó, nếu chúng ta cố gắng đó, thì chúng ta sẽ làm được. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng để chúng ta phục vụ người khác, chúng ta nghĩ đến người khác, cái điều đó, đó thì theo thiện ý của chúng tôi nó quan trọng và nó quý vô cùng.
Điều đó cũng được đánh giá cao trong cách nhìn của ông Hứa Trung Lập, hơn 70 tuổi, kế toán trưởng ở đền thờ Đức Thánh Trần.
Đại Đức Trí là một người trẻ, dấn thân. Thì ở đây thật sự mà nói thì cái dấn thân mà như vậy đó cũng khó kiếm người. Tôi cũng mong là cái giới trẻ sắp tới này sẽ dấn thân thêm.
Những chữ cống hiến, dấn thân mà ông Trí và ông Lập nói đến ở đây là chính xác theo nghĩa đen. Quả thực, công việc của thị trưởng tuy quan trọng, bận rộn nhưng tiền lương chỉ có tính tượng trưng. Gia đình ông sống bằng thu nhập của vợ ông, một dược sĩ là chính, ông Chí cho biết.
Lương thị trưởng của thành phố Westminster chỉ có 900 Mỹ Kim một tháng, tức là hơn lương của nghị viên chỉ có 100 Mỹ Kim mà thôi. Thị trưởng và các nghị viên đều được bảo hiểm sức khỏe. Đó là chỉ có một cái rất là tượng trưng và rất là căn bản. Và ngoài ra thì thị trưởng và nghị viên của thành phố ở Westminster không có được thêm một cái bổng lộc nào khác. Thành ra những người mà ra tranh cử cho những cái chức vụ từ thị trưởng cho tới nghị viên của thành phố ở Westminster đều là những người muốn đóng góp hay là cống hiến phục vụ.
So với thu nhập bình quân đầu người tiểu bang California là xấp xỉ 30.000 đô la một năm, tiền lương của một thị trưởng như ông Trí chỉ bằng 1/3. Dù vậy, khác với nhiều nước đang phát triển, nơi các quan chức chính quyền nhận lương ít ỏi nhưng họ tự bù đắp lại bằng các khoản thu nhập từ hối lộ, buôn lậu v.v., ông Tạ Đức Chí không hề có bất cứ chuyện lèm nhèm nào về tiền bạc theo cách nhìn từ chính cử tri của ông. Ông Tạ Tiến nhận xét.
Tôi nghĩ rằng là ông Chí này không có cái vụ mà tai tiếng về tiền bạc hay gì.
Bà Mỹ Dung nói.
Ông này thấy ông không đâu có giàu có gì đâu, nhưng mà ông có cái tâm á, thấy vậy.
Có phần chắc là người dân Westminster không lạ gì về gia cảnh không giàu có của vị thị trưởng. Gia đình ông gồm vợ chồng và hai con gái mới đây mới chuyển đến ở trong một căn nhà riêng nho nhỏ, 3 phòng ngủ, nằm ở trong một khu dân cư trung bình, sau nhiều năm cư trú trong nhà di động Mobile Home trên đường Bonsa, trục lộ chính chạy ngang Little Sài Gòn. Cuộc sống không giàu có của ông cũng dễ dàng thấy khi hàng ngày ông lái chiếc Toyota Sienna 10 năm tuổi, đưa các con đi học cũng như cho các việc công và tư khác. Chiếc xe cũ kỹ từ ngoài vào trong với nội thất có lẽ đã nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm, không được lau dọn, cho thấy ít nhất nếu không vì lý do tiền bạc thì cũng vì ông quá bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc cho vẻ bề ngoài của chiếc xe. Ông Chí cho biết một ngày làm việc của ông bắt đầu từ 7 giờ sáng sau khi đưa hai con gái 10 và 15 tuổi đi học, ông và vợ ăn sáng. Tiếp đó, do tính chất công việc, có thể có lúc ông làm việc ở nhà, lúc khác ông phải đến văn phòng của thành phố. Đến trưa, vợ ông, dược sĩ Đoàn Quế Anh, đi làm đến tối. Thường 9-10 giờ tối, hai ông bà mới ăn tối với nhau. Với ông Chí, buổi chiều cũng thường bận rộn công việc hơn vì có họp hành hoặc nghe điều trần từ người dân về các khiếu nại tranh chấp. Hai con ông sau giờ học còn tham gia các hoạt động ngoại khóa và rời trường lúc 6 giờ chiều. Nếu không bận công việc, ông Chí sẽ đón con. Nhiều lúc có những cuộc họp bàn về các kế hoạch lớn của thành phố hay điều trần về các dự án hoặc tranh chấp kéo dài từ 5 giờ chiều đến hơn 9 giờ tối, buộc ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân hai bên nội ngoại. Ông nói,
trong những cái lúc mà thí dụ ngày thường có những cái cuộc họp khẩn cấp của thành phố hay thành phố cần để chúng tôi, mà trong trường học chúng tôi không đi đón hai cháu được, thì chúng tôi lại nhờ người chị ruột của chúng tôi cũng sống trong thành phố Westminster có thể đi đón hai cháu, có thể đi lo cho hai cháu. Và thí dụ như trong những cái lúc mà có những cái lúc mà khẩn cấp đó, thì bên các bà chị bên vợ của chúng tôi là những người cũng đều sẵn sàng đã và đang giúp cho gia đình chúng tôi cũng từ lúc mà chúng tôi làm nghị viên cho tới thị trưởng. Thành ra là trong 11 năm mà chúng tôi có cái cơ hội để phục vụ trong cái vai trò là từ nghị viên cho tới thị trưởng, thì gia đình của chúng tôi đã hy sinh rất là nhiều, từ vợ của chúng tôi, từ ba mẹ của chúng tôi, ba mẹ vợ của chúng tôi cho tới các chị vợ, các anh vợ đã giúp cho rất nhiều.
Nhờ những giúp đỡ hy sinh đó, ông toàn tâm toàn ý làm việc vì người dân của thành phố. Vị thị trưởng nói ông tâm đắc nhất về hai thành tựu lớn trong nhiệm kỳ. Thứ nhất là nhiều công trình mang dấu ấn Việt được thông qua hiện diện ở Westminster.
Riêng với lại cộng đồng Việt tại thành phố ở Westminster thì chúng ta đã có tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, chúng ta đã có tượng đài của Đức Thánh Trần, chúng ta đã có tên của bản đường Sài Gòn và thêm cái phần tiếng Việt cho đường Bowes Avenue là đại lộ Trần Hưng Đạo, rồi chúng ta có tượng đài Thuyền Nhân. Và trong năm nay đó thì thành phố Westminster lại cùng với lại tập thể người Việt lại xây dựng lên được tượng bia để tưởng niệm các tướng lãnh cũng như sĩ quan quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức vào 30 tháng 4 năm 1975. Tấm bia này cũng là một phần để thành phố Westminster tỏ lòng tri ân sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Ngay sau khi đắc cử thị trưởng, một động thái cũng mang dấu ấn của ông là việc đưa ra hội đồng thành phố bỏ phiếu gia hạn vĩnh viễn nghị quyết không chào đón, không thân thiện với sự có mặt của các quan chức Cộng sản Việt Nam tại thành phố. Ở đầu nhiệm kỳ thứ 3 tháng 12 năm ngoái, ông Chí cùng một nghị viên đưa ra nghị quyết chống việc trưng bày cờ Cộng sản trong thành phố. Trên bình diện rộng hơn, thành phố phát triển nhiều, thương mại được thúc đẩy. Đó là thành tựu thứ hai, ông Chí nói.
Thành phố Westminster trong 5 năm qua đã phát triển khá là mạnh về mặt kinh tế. Khi mà chúng tôi lên đảm nhiệm cái vai trò thị trưởng vào tháng 12 năm 2012 đó, thì chúng tôi đã đưa ra chính sách để mà phát triển thành phố bằng cách đó là giảm thiểu hết những cái luật lệ mà còn rườm rà, còn cái tính chất mà giấy tờ không cần thiết để mà giúp cho giới thương vụ, giới đầu tư tiếp tục phát triển thành phố, thì những cái luật lệ đó là đã và đang tiếp tục được cải thiện. Chúng tôi tin tưởng rằng một thành phố muốn phát triển phải một thành phố hấp dẫn được thương vụ và thương mại. Mà muốn hấp dẫn thương vụ và thương mại đó thì chỉ có một cái hướng giải quyết là cái luật của thành phố đó, là cái luật phải tạo ra cái sự thuận lợi.
Chấm điểm cho công việc chính quyền của chồng, bà Quế Anh đánh giá.
Có thể 8 điểm. Coi như là vẫn còn những điều mà mình có thể thực hiện được, có những điều mà mình có thể cải thiện được trong cái công việc. Anh Trí cũng là một người nói chung là rất là cầu toàn. Lúc nào làm một cái gì đó anh cũng nghĩ là có thể sẽ phải làm tốt hơn.
Nhưng về mặt làm chồng làm cha, bà của anh cho ông Trí số điểm gần tuyệt đối.
Vào cái thời năm 1998 mà quen anh Trí đó, anh Trí là một người mà bạn bè thường đặt tên là Mountain Man, là một người rất là lãng tử, rất là bất cần. Thì có lẽ vì vậy mà những người bạn bè cũ của anh Trí nghĩ là anh Trí sẽ không phải là một người thích một cái đời sống gia đình, thích ràng buộc. Nhưng mà ngược lại, khi mà có gia đình rồi thì anh Trí lại là một cái người rất là chăm lo cho gia đình và nói chung là đặt gia đình lên trước. Có thể là ở ngoài cộng đồng, chuyện thành phố rất là bận rộn. Tuy nhiên, những cái việc mà nó có liên quan tới hai cháu gái, bao giờ anh Trí cũng sẽ đặt ưu tiên lên hàng đầu. Và cũng vì những cái điều đó, nếu mà là một người chồng, người cha thì chắc có thể cho anh Trí được 9 điểm.
Hai ông bà quen nhau năm 1998 khi cả hai còn rất trẻ. Điều làm họ gắn bó với nhau là tình yêu văn chương triết học. Cho đến ngày hôm nay, ông Trí vẫn không quên ấn tượng buổi gặp gỡ đầu tiên khi bà của anh say sưa nghe ông nói về triết học, một điều hiếm thấy ở các cô gái trẻ. Liên tiếp trong năm 1999 và năm kế tiếp, đôi bạn trẻ khi đó đã xuất bản chung các tập thơ và truyện. Niềm say mê triết học Tây Phương và Đông Phương của ông có từ khi ông theo đuổi ngành chính trị học. Ông tâm niệm rằng triết học giúp hiểu được giá trị con người và cuộc đời. Sau này, khi trở thành chính trị gia, ông đúc kết thêm một điều, triết học khiến cho người lãnh đạo hiểu được giá trị của sự cống hiến. Nhớ lại những kỷ niệm của hai vợ chồng, ông Trí nói chính bà Quế Anh mới là người đưa ông vào con đường chính trị. Bà đã chủ động rủ ông sinh hoạt trong tạp chí Non Sông của Tổng hội Sinh viên miền Nam California, mà theo lời ông Trí, ông đã cố phục vụ để làm vui lòng bà, mặc dù hai người còn chưa chính thức là người yêu của nhau ở lúc đó. Từ những sinh hoạt trong hội được sự khuyến khích và ủng hộ của nhiều người trong cộng đồng, ông Trí tranh cử và đắc cử Chủ tịch Ban đại diện cộng đồng, phục vụ từ năm 2002 đến năm 2005. Đó là tiền đề cho những thành công chính trị của ông từ năm 2006 đến nay. Dù rằng làm công việc đúng như một ngạn ngữ của Việt Nam, ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, ông Trí mong rằng sự dấn thân của ông trong chính quyền thành phố Westminster giúp cho thế hệ trẻ hiểu được hơn giá trị của việc đóng góp và phục vụ. Mỗi cá nhân nỗ lực để bản thân họ thành công trên đất Mỹ đều đáng quý, theo ông Trí. Như ông cho rằng, khi các cá nhân giúp cho tập thể thành công, điều đó còn đáng quý hơn nhiều. Ông mong những người trẻ sẽ có nhiều cơ hội dấn thân phục vụ. Ông có lời nhắn nhủ.
Sự phục vụ của chúng ta đó sẽ là cái chìa khóa để giúp cho cộng đồng chúng ta càng ngày càng phát triển và tiến mạnh. Còn rất nhiều những lĩnh vực cần cái sự dấn thân, cần cái sự đại diện, cần cái sự mà tham gia trong chính quyền để mà chúng ta có tiếng nói. Cộng đồng chúng ta có muốn có tiếng nói ở trong những cái quyết định, những chính sách, những chủ trương từ cấp thành phố, cấp quận, cấp tiểu bang hay là liên bang, hay là chúng ta đành để số phận của cộng đồng cho người khác quyết định.
Người đứng đầu thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản ở Mỹ luôn thao thức về việc làm sao để tiếng nói của người gốc Việt ngày càng có nhiều ảnh hưởng sau 42 năm họ xây dựng cuộc sống và hòa nhập vào Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ.
Các mối quan hệ Việt-Nga mang một tính chất đặc biệt và hữu nghị đang phát triển trên nhiều lĩnh vực rộng lớn. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanova Mavitenko phát biểu như vậy trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân bên lề Đại hội đồng Liên hiệp Nghị viện Thế giới lần thứ 137, gọi tắt là IPU 137, hôm 15 tháng 10 tại thành phố St. Petersburg của Nga. Bà Matvienko nói quan hệ Việt-Nga dựa trên các truyền thống và quan hệ hữu nghị vững chắc và hỗ trợ lẫn nhau đang phát triển trên những lĩnh vực đa dạng và rộng lớn. Đối thoại chính trị thường xuyên, các hoạt động hợp tác giữa quốc hội, các bộ, các cơ quan, chính đảng và các tổ chức của hai nước là một phần và là tập hợp của mối quan hệ chiến lược của hai nước chúng ta. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Nga nhắc lại một thỏa thuận cấp lãnh đạo sẽ tổ chức năm nước Nga ở Việt Nam và năm nước Việt Nam ở Nga vào năm 2019. Đó là một sự khẳng định sống động nhất các mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta. Bà Mavitenko được hãng thông tấn TASS của Nga trích lời. Bà cũng kêu gọi các nhà lập pháp của hai nước chuẩn bị chương trình cho sự kiện này. Bà Mavitenko nhấn mạnh rằng phát triển các mối quan hệ giữa hai quốc hội là một thành tố thiết yếu trong quan hệ Nga-Việt và bà kêu gọi đẩy mạnh tiếp xúc giữa các nhóm trong quốc hội giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân được hãng thông tấn TASS trích lời nói rằng sự đại diện rộng lớn của quốc tế tại Đại hội đồng IPU nói lên uy thế và vai trò toàn cầu của Nga và Liên minh Nghị viện quốc tế. Báo chí Việt Nam loan tin rằng trong khuôn khổ các hoạt động tham dự IPU 137, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Adashir Larijani, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Si-kyun, tiếp Phó Chủ tịch Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Nhân đại Trung Quốc Trường Bình. Trong một diễn biến khác tại Đại hội đồng IPU, đoàn đại biểu của Triều Tiên đã ra khỏi hội trường khi đại diện của phái đoàn Hàn Quốc lên phát biểu. Hãng thông tấn TASS nói đoàn đại biểu Bắc Hàn có mặt chứng kiến hầu hết phát biểu của đại biểu các nước, nhưng ngay trước khi Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Si-kyun lên bục diễn văn, đoàn đại biểu Triều Tiên đã rời hội trường đi ra ngoài. Trong phát biểu, ông Chung Si-kyun kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán để giải quyết những mâu thuẫn trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng bày tỏ hy vọng Đại hội đồng IPU có thể giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, người từng khai chi 1,5 triệu đô la để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam, vừa bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo truyền thông trong nước. Báo truyền thông cho biết, sau 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án thành phố Hà Nội hôm 16 tháng 10 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu chủ tịch tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất, còn gọi là Housing Group, trong khi 9 đồng bọn khác chỉ bị tuyên án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam. Tại tòa, bà Nga khẳng định không lừa đảo khách hàng, trong khi các luật sư bào chữa của bà Nga cho rằng không đủ căn cứ để kết tội bà Nga phạm tội lừa đảo, vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, cần trả hồ sơ để điều tra lại. Ngoài án tù, bà Châu Thị Thu Nga phải bồi thường hơn 54 tỷ đồng. Hội đồng xét xử được báo Vietnamnet dẫn lời nói rằng bà Nga và công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 242 tỷ đồng. Trong đó, công ty Housing Group do bà Nga làm chủ tịch phải bồi thường hơn 187 tỷ đồng. Trong một phiên xét xử, bà Nga, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13, nói rằng bà đã trả 1,5 triệu đô la, khoảng 30 tỷ đồng, để chạy cho một chiếc ghế trong Quốc hội. Bà Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án, theo báo chí trong nước. Ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội cho VOA biết phản ứng của ông về việc chạy ghế này. Thông tin về việc bà Châu Thị Thu Nga khai nhận chạy vào Quốc hội hết 1,5 triệu đô la đã có từ trước khi phiên xét xử sơ thẩm đối với bà diễn ra. Tôi cũng đã từng nghe người nọ người kia nói về những trường hợp chạy ghế khác, không chỉ ở Quốc hội mà trong hệ thống các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước nói chung. Nhưng đây là lần đầu tiên có một sự khai nhận cụ thể, mong muốn công bố sự thật về chuyện hối lộ, nhận hối lộ để có ghế đại biểu Quốc hội. Là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, ông Hà đánh giá việc chạy ghế này thể hiện một sự bất minh, bất công đáng phải làm rõ, loại bỏ và nghiêm trị người phạm pháp để cho những kỳ bầu cử sau được minh bạch, công bằng và thực sự dân chủ hơn. Ông Hà nói thêm rằng những khuyết điểm trong hệ thống bầu cử cũng cần phải được sửa đổi nhằm đảm bảo quyền của công dân về ứng cử, cũng như giúp loại bỏ những ứng cử viên như bà Nga và nhiều đại biểu bị bãi nhiệm tư cách trong thời gian qua. Ông Hà nói, hiện mọi lời khai của bà Nga về chuyện chạy ghế đều bị bưng bít, giới truyền thông đưa tin. Về phiên tòa không thể nghe thấy lời khai liên quan đến chữ chạy, bất kể là chạy ghế đại biểu quốc hội hay chạy dự án. Do vậy, ông không thể đưa ra nhận định chính xác về việc bà Nga chạy như thế nào. Tuy nhiên, ông nhận định rằng trên thực tế, mọi cuộc bầu cử tại Việt Nam, các ứng cử viên trúng cử đều là những người nằm trong cơ cấu, thành phần, đã được Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc các cấp trước đó sắp đặt. Nên vai trò lá phiếu của cử tri dường như có vai trò không đúng mức. Do vậy, ông Hà phỏng đoán rằng bà Nga chạy để được nằm trong danh sách được cơ cấu thành phần trong quốc hội. Khi được hỏi vụ này có tác động như thế nào đối với uy tín của quốc hội Việt Nam, ông Hà nói, dù việc bà Nga khai nhận chạy vào quốc hội bộc lộ một hiện tượng, một lỗ hổng to lớn trong hệ thống bầu cử tại Việt Nam, từ đó ảnh hưởng đến tính chính danh của quốc hội đương nhiệm. Ông Hà đặt nghi vấn, còn bao nhiêu vị đại biểu có ghế là do chạy nữa? Sự việc này cũng đặt một dấu hỏi lớn về tính dân chủ, quyền lực thực tế của người dân trong mỗi kỳ bầu cử, chưa nói đến là sự vận hành của toàn bộ cơ chế vận hành nền chính trị tại Việt Nam. Niềm tin của người dân và quốc hội, uy tín của quốc hội đối với cử tri sau hàng loạt kỳ vọng rồi thất vọng như chậm ban hành luật về hội, luật biểu tình, thông qua điều 19 khoản 3 trong bộ luật hình sự sửa đổi, nay lại bị hạ thêm một bậc nghiêm trọng liên quan đến tính chính danh. Bà Nga trở thành đại biểu quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng bị miễn nhiệm vị trí này vào năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Một phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nằm trong số hơn 200 người bị thương trong vụ đánh bom xe tải, còn làm hơn 230 người chết ở thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 14 tháng 10. Ông Abdullah Mohamed Abdulle là một phóng viên cho ban tiếng Somalia của VOA. Vợ ký giả này xác nhận rằng ông bị thương ở cổ, đầu và tay phải. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom, nhưng các vụ tấn công tương tự từng do nhóm cực đoan Hồi giáo Al-Shabaab thực hiện. Tổ chức có liên hệ với nhóm Al-Qaeda này đang tìm cách lật đổ chính phủ nhằm thiết lập một chính quyền Hồi giáo hà khắc. Các quan chức y tế nói rằng vụ đánh bom hôm 14 tháng 10 là vụ nổ lớn nhất ở Mogadishu trong lịch sử hiện đại của Somalia. Cả Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân. Tổng thống Mohamed Abdullahi Farmajo cho biết rằng nước ông sẽ dành 3 ngày quốc tang cũng như để cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân vô tội.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Giáo sư George Cường Nguyễn sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin về du học, về học bổng Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp. Tất cả những thắc mắc về học bổng, về du học, về giáo dục Hoa Kỳ như thế nào? Vâng, xin mời các bạn tham gia và giới thiệu với người quen của mình nữa. Và trong lúc tham gia chương trình, xin mời các bạn đừng ngần ngại gửi bất cứ câu hỏi nào mà quý vị và các bạn đang có liên quan tới du học Mỹ. Tất cả những câu hỏi sẽ lần lượt được trả lời. Không trả lời hết trong chương trình này thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời trong những kỳ kế tiếp mỗi tuần với giáo sư George Cường Nguyễn. Cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại studio lần này.
Thân chào các bạn.
Dạ, trong suốt thời gian qua thì có vài tuần giáo sư phải làm Skype vì ông bận đi công tác, đi về Việt Nam. Dạ vâng, ngày hôm nay giáo sư trở lại với một cái chủ đề cũng khá là hấp dẫn đó. Dạ, mình nói về Teaching Assistantship, tức là chương trình trợ giảng dành cho du học sinh, sinh viên nước ngoài tới Mỹ học tập. Dạ, thưa giáo sư, lần trước thì mình nói về là Research Assistantship, tức là nghiên cứu. Còn bây giờ đó là một cái chương trình dành cho những người đang học tập ở Mỹ mà muốn trợ giảng. Thì bây giờ mình nghe cái từ trợ giảng đó thì nó cũng dễ hiểu rồi, tức là phụ giảng, nhưng mà không biết là chi tiết như thế nào, những điều kiện ra sao, mời giáo sư giới thiệu.
Thì tôi nói sơ qua cái
chương trình Teaching Assistantship của bên nước Mỹ. Các sinh viên cao học đi học thạc sĩ và tiến sĩ có cơ hội rất là tốt để mà được thu nhận những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về giảng dạy. Có thể là trong tương lai các bạn muốn đi dạy ở một đại học hay là một college, thì Teaching Assistantship là chương trình giảng dạy ở Hoa Kỳ. Nó giúp cho các bạn có cơ hội trong khi đi học mà có cơ hội để đi trợ giảng cho các giáo sư ở trong trường. Thì bây giờ cô Trà My cứ hỏi từng câu hỏi hay trả lời nó tổng quát.
Vâng, dạ. Nhưng mà những ai thì đủ điều kiện để được xin gia nhập vào cái chương trình trợ giảng? Để muốn gia nhập ra thì phải là tốt nghiệp ở bậc học nào hoặc là đi theo những ngành học nào thì có
cơ hội? Chương trình trợ giảng thường thường là để mà ủng hộ những cái sinh viên họ đã học ở trường, cái đại học đó rồi. Không dành cho những sinh viên ở ngoài vào. Có nghĩa là những sinh viên đã đi học trong trường và có những cái kinh nghiệm với cái trường đó thì người ta cho trợ giảng các giáo sư. Có nghĩa rằng là những sinh viên ở ngoài, sinh viên không phải ở trong trường đó đó thì rất là khó vào.
Yeah.
Vào rồi thì có thể xin đi làm trợ giảng nó dễ dàng hơn. Và thường thường thì vấn đề trợ giảng nói là tổng quát như vậy nhưng mà nó có rất là đa diện. Có nghĩa là vào trợ giảng có thể là thỉnh thoảng đi chấm bài cho các giáo sư. Chấm bài làm bài ở nhà homework hay là chấm những cái kỳ thi, bài thi, hay là có thể giúp các giáo sư set up những cái laboratory, những cái bài lab đó, ở trong thí nghiệm ở trong đó, hay là có thể là thỉnh thoảng thì có nhiều trường họ cho các người trợ giảng dạy một lớp luôn.
Yeah.
Và dưới sự coi như là quan tâm của một cái giáo sư khác.
Yeah.
Hay là giảng phụ, có nghĩa là trong khi các giáo sư đi làm conference hay là đi không có ở nhà thì có nhiều hình thức lắm. Bởi thế là tùy theo những cái chương trình mà cần thiết của những cái trường đại học hay là những cái phân khoa.
Yeah. Nhưng mà cơ bản đó là một là trợ giảng, là giảng phụ, tức là những khi mà giáo sư không có mặt thì mình có thể đứng lớp hoặc là có thể được đứng lớp hẳn luôn.
Vâng.
Hoặc là chuẩn bị sắp xếp những cái cần thiết cho phòng thí nghiệm.
Cho phòng thí nghiệm hay là chỉ đơn giản là chấm bài homework cho các giáo sư mà thôi.
Vâng. Dạ. Thế còn ngoài cái chuyện mà mình đứng lớp rồi mình phụ giúp như vậy đó.
Vâng.
Dạ. Thì còn những cái công việc nào khác? Thí dụ như là trong lúc mà mình vừa học, mình vừa làm như vậy đó thì họ có giao cho mình những công việc nào khác liên quan tới giống như là soạn đề án, soạn học trình như thế nào?
Vâng. Thì tùy theo cái nhu cầu của giáo sư. Thường thường nếu mà được teaching assistant là mình được làm việc với một giáo sư nào đó hay là làm việc với một cái phân khoa nào đó thì tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là không có nói trước được. Tùy theo là cái nhu cầu, có nghĩa là tuần này thì giáo sư muốn các em chấm bài dùng, tuần sau thì phải cần đi làm copy để mà làm lecture, làm những cái
bài
thuyết trình.
Vâng.
Hay là tuần khi mà có kinh nghiệm nhiều rồi, thỉnh thoảng thì các giáo sư cứ tin tưởng các sinh viên rồi thì vào cho dạy phụ một cua, một lớp.
Yeah.
Rồi sau đó mà tin tưởng nhiều rồi thì cho dạy nguyên cả lớp luôn trong năm sau.
Nhưng mà thưa giáo sư, là để trợ giảng được đó là lúc đó là mình đang là sinh viên,
đang học trong trường. Thường thường chương trình này dùng để mà giúp đỡ những cái sinh viên cho họ có thêm lương bổng trong cái thời gian và có thể lấy thêm kinh nghiệm trong thời gian đi học thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Thế rồi tốt nghiệp rồi là không còn cơ hội đó nữa.
Tốt nghiệp xong rồi thường thường là không có, thường thường ra đi làm. Cái này chương trình này để dành riêng giúp đỡ những sinh viên còn đang đi học.
Thế cái công việc đó có phải là công việc hàng ngày 8 tiếng một ngày đều đặn?
Tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là họ biết rằng là các sinh viên họ rất là bận rộn trong ngày, phải đi lớp học.
Vâng.
Đi attend những cái lecture rồi vậy đó. Thì tùy theo cái nhu cầu thôi. Bởi thế không phải là 9 to 5, có nghĩa là từ sáng cho đến chiều. Tại vì sinh viên làm như vậy làm sao đi học được. Thì thường thường các phân khoa hay cái khoa hay là cái trường đại học đó, họ làm việc với các sinh viên đó để cái chương trình nó thích hợp với cái chương trình du học, chương trình đi học của các sinh viên.
Nhưng mà những ai đủ điều kiện để được làm trợ giảng, thưa giáo sư, có cái cần trước, phải thi thố gì không?
Không có. Thường thường là trước tiên là phải là sinh viên cao học, có nghĩa là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Cái thứ nhì là tại vì sinh viên rất là nhiều, ai cũng muốn làm teaching assistant, thì mình phải giỏi, có nghĩa là điểm trung bình mình phải cao.
Và trên bao nhiêu ạ?
Có thể là nhiều, tùy theo cái nhu cầu, nhiều cái chương trình họ có rất là nhiều sinh viên thì cái điểm phải thiệt cao, cho đến đôi lúc 4 chấm mới được vào. Còn nhiều cái chương trình mà họ không có nhiều sinh viên cần về chương trình phụ giảng thì có thể đôi lúc 3 chấm thì cũng đủ rồi, từ 3 đến 4 chấm. Nhưng mà biết là chắc dưới 3 chấm thì rất là khó khăn. Trong cái thời gian đó thì các sinh viên làm việc chung với các thầy để mà có lấy thêm kinh nghiệm và có cái chuyện chính là có được học bổng. Có nghĩa là nếu mà đi làm về phụ giảng thì không những là được lương hàng tháng, nhưng mà các sinh viên có thể là được cái trường đó trả một phần nào cái tiền học của mình.
Lương hàng tháng đó là lương như thế nào ạ? Lương dựa theo giờ hàng
thường,
giờ?
Không có, thường thường là người ta quyết định, nếu mà chỉ grader thôi, là người đi chấm bài thôi đó, thì thường thường là theo theo từng giờ, có nghĩa hourly. Nhưng mà nếu mà làm teaching assistant mà nguyên cả cái đó, thường thường người ta cho một cái lương tổng quát, rồi làm việc bao nhiêu tùy theo cái nhu cầu mà thôi. Rất là flexible, rất là dễ dàng.
Vâng, vậy và công việc này cũng là bán thời gian. Lúc với đi học.
Rất là nhiều hơn bán thời gian nữa. Có nghĩa rằng là thỉnh thoảng có một lớp nào đó thì mình vào phụ giảng mà thôi. Hay là tùy theo cái nhu cầu trong tuần đó có cái lớp lab mình phải cần vào mình set up. Như vậy thôi.
Thưa nếu mà mình phụ giảng đó, thưa giáo sư, thì mình phải dựa theo cái bài vở soạn sẵn của vị giáo sư chính, chứ mình không soạn, không...
Thì tùy theo, nếu mà các giáo sư tin tưởng một người nào đó rồi thì giao cho cái sinh viên đó sửa soạn cái bài. Thường thường thì một cái lớp về chương trình về kỹ sư đó thì có hai phần, phần lý thuyết và phần thực tập. Thì thường thường người phụ giảng thì lo vấn đề thực tập, laboratory giống như, hay là chấm những cái report, những cái bài báo cáo đó.
Thì giáo sư, trong trường hợp mà giáo sư nói là có rất là nhiều cạnh tranh để có được một vị trí phụ giảng, trợ giảng đó, thì có phải qua sàng lọc thi hoặc là
chỉ có interview và sự quen biết, có nghĩa là khi các sinh viên vào đi học rồi thì thường thường chưa được làm teaching assistant, tại vì phải quen biết một ông thầy nào đó, ông thầy nào đó lên mới lên nói chuyện với người chair hay là cái dean thì mới được cái sự ủng hộ của ông thầy thì mới được làm teaching assistant. Thường thường làm teaching assistant là làm việc với một giáo sư.
Thế thì đăng ký với cái vị giáo sư đó luôn.
Vâng, và cái cách chính là phải quen biết, có nghĩa là phải học giỏi. Đầu tiên mình phải thỉnh nguyện làm không có tiền, làm không có lương đó. Thì làm việc cho các giáo sư đó thấy mình rất là giỏi. Thì khi mà người ta tin tưởng rồi đó, thì trong cái sự lựa chọn thì người ta lựa chọn mình hơn.
Như vậy là coi như là mình phải xây dựng cái uy tín của mình. Và trong cái thời gian mình học tập đó thì cái vị giáo sư đó cũng tin tưởng mình, có khả năng
mình,
như
và
thế nào.
Mình điểm cao và mình học giỏi thì người ta tin tưởng. Và cái chuyện quan trọng nhất là với vấn đề mà anh văn đó là phải có cái verbal skill đó, có nghĩa là phải
nói
chuyện
loát.
Lưu loát. Tại vì nếu mà trợ giảng mà nói không lưu loát thì làm sao học trò họ hiểu, sinh viên họ hiểu.
Thế cái thời gian làm trợ giảng đó giáo sư là nó theo kỳ, theo mùa hay là theo năm?
Là tùy theo cái nhu cầu, có nghĩa là nếu mà grader thì tùy theo là hourly thôi, tùy theo tiếng từng bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà nếu mà thường thường thì người ta cho từng semester một, hay là từng năm đó.
Như vậy là mình không phải chứng minh là mình có kinh nghiệm trợ giảng từ trước để được một vị trí.
Cái nguyên nhân để vào trợ giảng để mà thu nhập những cái kinh nghiệm và cái kiến thức. Thì cái đó là cái giúp cho các sinh viên họ có cái cơ hội có thu nhập được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm để khi họ đi ra tiến sĩ rồi, nếu mà họ đi dạy làm giáo sư thì họ đã có một số kinh nghiệm rồi. Cái đó rất là quan trọng để khi mà đi kiếm việc.
Trong suốt cái thời gian mà mình đi học giáo sư, mà mình làm trợ giảng đó, thì cái thời gian trợ giảng nó có giới hạn là tối đa, tối thiểu là bao lâu không?
Không, tùy theo cái nhu cầu. Có nghĩa rằng là tôi biết có nhiều sinh viên họ vào làm trợ giảng từ đầu cho đến cuối để có tiền mà giúp đỡ cho trong cái công việc đi học. Không giới hạn.
Như vậy thì, thí dụ như mà cái nhu cầu của ông thầy chỉ có một năm thôi, thì sau một năm...
Sau một năm thì mình xin ông thầy khác. Hay là qua những chương trình khác. Và không những làm trong cái phân khoa hay khoa của mình, có thể mình làm trong phân khoa của đại học. Chẳng hạn, ví dụ bây giờ một sinh viên kỹ sư có thể rằng là qua trợ giảng một cái khoa toán, toán vâng, chẳng hạn, yeah, hay là vật lý chẳng hạn, vâng, hay là sinh viên ở vật lý hay toán có thể làm trợ giảng cho một chương trình kỹ sư nếu mà cái nhu cầu nó có đó.
Nó liên quan nữa.
Nó liên quan
cái ngành học.
Không phải không những trong cái ngành của mình không, mà ngoài cái ngành nếu mà mình có cái kinh nghiệm và kiến thức.
Dạ. Trung bình một ngày đó thì một sinh viên trợ giảng phải bỏ bao nhiêu giờ đồng hồ cho cái công việc
nhiều
này?
Nhất là 1-2 tiếng đồng hồ và đôi lúc là không có cần làm ngày đó và mình làm bù ngày sau, tùy theo cái ngày đó mình có bệnh hay không.
Chỉ 2 tiếng là tối đa một ngày.
Tối đa. Vâng,
dạ vâng.
Rất là ít.
Như vậy nó ít nhưng mà nó cũng đủ để cho có cái kinh nghiệm đứng lớp như thế nào.
Vâng.
Dạ, thực tế mình cảm nhận được cái môi trường làm việc ra làm sao.
Thường thì ra chương trình tiến sĩ của những đại học ở Hoa Kỳ đó, thì họ có những cái package, có nghĩa là khi muốn thu hút những sinh viên để vào học chương trình tiến sĩ, thì mặc dù sinh viên, tôi phải nói lại là không phải là chỉ có sinh viên trong trường mà thôi, nếu sinh viên mới mà muốn vào một cái đại học nào đó, thì họ có những cái chương trình để thu hút những sinh viên đó tới, qua hai cái, là một cái chương trình research assistant là
nghiên cứu,
hai là chương trình teaching assistant. Có nhiều trường họ offer những cái package trong đó đó, có teaching assistant, tuition, full tuition, có nghĩa là có học bổng 100%, và tới đó là họ cho biết rõ ràng là một tuần phải phụ giảng bao nhiêu. Đó. Thì cho những người mà gọi là họ có ý định tới để đi học, chứ không phải là bây giờ mình ra đi làm rồi tự nhiên mình muốn đi vào phụ giảng, cái đó không được. Phải là cái mục đích là phải làm sinh viên ở đó, trong chương trình đó mới được cộng tác, được tham dự vào chương trình phụ giảng.
Như vậy là một sinh viên ở Việt Nam chẳng hạn,
vâng,
bây giờ muốn qua một cái trường AB nào đó học ở đây,
vâng,
nhưng mà muốn qua để mà làm teaching assistant.
Được. Với điều kiện là mình có đủ điều kiện và mình giỏi, và mình phải coi rằng là chương trình trong những cái phân khoa và khoa hay là đại học đó, họ có những cái chương trình đó không.
Vâng.
Mà nếu có thì mình cứ apply. Với mục đích là mình tới đó để học và để ra trường ở đó có cái bằng ở đó. Còn nếu mà một sinh viên Việt Nam đã ra trường rồi mà muốn đi qua Mỹ để tới đó làm thì họ không nhận. Tại vì họ cố ý để làm cái đó để thu hút những sinh viên để tới đi học ở đó.
Dạ vâng. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam mình chưa qua Mỹ học nha.
Vâng.
Nhưng mà trong lúc mà mình đang chuẩn bị hồ sơ đi du học, thưa giáo sư, và
vâng,
mình
vâng,
hướng tới cái mục tiêu là muốn được có một cái chân trợ giảng,
vâng,
thì nên chuẩn bị tìm hiểu thông tin ở đâu?
Cái thứ nhất là mình, cái điểm của mình phải cao Việt Nam. Cái thứ nhì là anh văn của mình phải là lưu loát. Cái điểm anh văn phải cao, tại vì cái vấn đề communication bên Mỹ rất là quan trọng. Và như vậy thôi, mình nạp, nếu đúng theo cái nhu cầu, mình đáp ứng được cái nhu cầu của cái chương trình đó thì họ sẽ nhận mình.
Nhưng mà bắt đầu đó là mình lên website của trường.
Vâng, mình coi thì là họ có, thường thường họ có những cái announcement là cái chương trình này có bao nhiêu những chương trình phụ giảng và trong những ngành nào, và cái bổn phận của mình trong khi mà được nhận vào đó, họ viết ra rõ ràng và vấn đề lương bổng và vấn đề học bổng nó rõ ràng lắm.
Nhưng mà thưa giáo sư, như giáo sư nói là mình tạo được cái uy tín, cái khả năng đối với cái vị giáo sư thì người ta mới nhận mình.
Thế thì dàng hơn, nhưng mà không phải là chỉ có đó là một đường duy nhất thôi. Nhưng mà cái chuyện dễ dàng nhất là khi mình vào rồi thì mình có cái cơ hội mình làm việc với lại những giáo sư, thì khi họ chọn lựa trong 10 người mà biết, người nào mà họ biết á thì là họ chọn. Ví dụ bây giờ mình là ở Việt Nam, mình chưa liên lạc với một giáo sư nào ở Mỹ. Khi mình nạp đơn đến thì nếu mà họ có cái sự lựa chọn giữa những người họ đã biết, những sinh viên hiện tại trong chương trình, thì họ chọn những người đó trước.
Vâng,
có thể nếu mà mình thiệt là giỏi, xuất sắc nhất mà mình có thể hơn những người mà hiện tại trong trường thì họ nhận,
có
nhưng mà cái số nó rất là nhỏ.
Vâng, nhưng mà cũng có cơ hội là vừa tới một cái là có thể xin ngay, chứ không cần phải là qua 1-2 năm học.
Không, có thể là vào tới là trong cái thời gian mà cái lục căn nguyệt đầu đó, semester đầu đó, thì là mình có dịp mình làm việc với các giáo sư. Thì các giáo sư được tin tưởng xong rồi thì họ cho mình cái teaching assistant.
Nhưng mà mình có nên gợi ý không ạ? Thí dụ như mình có nên hỏi cái vị giáo sư đó là tôi đang rất quan tâm.
Đương nhiên, ở Mỹ là có cái phương pháp, nếu mình không có hỏi thì mình không bao giờ được.
If
you don't ask, you never get. Đúng không? Thì cái the worst case là có nghĩa là người ta nói không thôi. Nhưng mà nếu mà mình không có nói ra cái ý định đó thì làm sao người ta biết được.
Cho nên là cho dù không thấy loan báo, mình vẫn có thể hỏi thăm.
Vâng, mình hỏi thăm thì người ta có thể tạo ra cái chương trình. Nhiều cái, ví dụ nhiều giáo sư họ không muốn mình đi trường khác. Thì khi một sinh viên họ tới, họ nói rằng là tôi không đủ tiền học ở đây, tôi bây giờ tôi giúp tôi làm cách như thế nào, thì ông giáo sư nói họ có thể ông tạo ra một chương trình teaching assistant, lên gặp người chair hay là người dean, thì người ta sẽ cho những cái ngân quỹ để mà giúp cái đó.
Vâng, dạ. Thưa giáo sư, như giáo sư nói là cái này là có lương bổng một chút xíu.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Thì dĩ nhiên có lương bổng thì phải có đóng thuế phải không ạ?
Vâng, đóng thuế. Và lương thì cũng không có thấp đâu. Có nghĩa là nhiều chương trình từ 8.000 cho đến 40.000 đô la một năm.
Wow.
Có nhiều trường đại học lớn họ có cho 40.000 đô la để tới làm phụ giảng. Và cái mục đích họ là dùng cái đó để thu hút những sinh viên xuất sắc trên thế giới tới trường đó để mà học ra tiến sĩ.
Dạ.
Và câu hỏi vấn đề đóng thuế, nếu mà muốn đi làm đó thì mình phải có cái social security,
có số an sinh xã hội.
Vâng. Thì mình phải đóng thuế và đóng cái phần social security giống như những người Mỹ khác.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như vậy thì bây giờ mình hiểu rõ là chương trình trợ giảng như thế nào rồi ha các
vâng,
bạn.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ mình muốn hỏi thăm chút xíu là để mà vào làm việc như vậy này kia đó thì có được cái lợi ích nào không cho một cái vị trí trợ giảng và những ai cần tham gia?
Những ai cần tham gia, những cái tất cả các sinh viên nên cần tham gia, mặc dù đôi lúc cái lương bổng nó không được cao lắm, nhưng mà đến khi mình làm việc chung với các giáo sư thì mình hiểu rõ cái cách họ làm việc như thế nào.
Yeah.
Tại vì thường thường các sinh viên mà học ra tiến sĩ thì đa số thường thường là đi làm giáo sư, và đó là cái cơ hội rất là quý báu cho các sinh viên trong thời gian học hỏi ở trường đại học, có cái cơ hội để mà thu nhập những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm cần sau này. Thì đó là tất cả các sinh viên, mặc dù mình có đi dạy hay không, nên làm như vậy để mình biết rõ cái vấn đề hơn.
Yeah.
Cái thứ nhì đó là cái chuyện rõ ràng là khi mình đi làm thì mình có được tiền, có lương.
Yeah.
Và ngoài ra có thể được học bổng nữa.
Vâng, cũng có nhiều người suy nghĩ rằng là tôi không muốn theo cái nghề sư phạm, chắc tôi học cái ngành này không ra giảng dạy, cho nên tôi không cần phải xin cái vị trí trợ giảng làm gì.
Cái vấn đề trợ giảng là không phải chỉ dạy mà thôi. Vấn đề trợ giảng là mình có cái dịp làm việc các thầy giáo, và mình có cái cơ hội mình coi rằng là cái ngành này đúng cái sở thích của mình hay không. Nếu mà mình không biết thì làm sao mà mình biết được là cái sở thích của mình hay không. Nhiều người bắt đầu vào làm trợ giảng thì thấy rất là thích thú, trở thành sau này muốn làm thành giáo sư luôn.
Vâng.
Và nhiều người dùng cái cơ hội này vào làm trợ giảng và biết rõ ràng là mình không có bao giờ mình muốn làm giáo sư hết.
Yeah.
Và nên làm như vậy để mình có cái kiến thức, khi mình quyết định thì nó có cái sự thông minh trong đó, chứ không phải là làm quyết định là bất ngờ mà thôi.
Vâng. Nhưng mà ngoài cái lợi ích là vì là để mà gọi là kinh qua những cái kinh nghiệm thực tế để biết mình muốn cái gì. Những cái lợi ích khác, ví dụ như đã được trợ giảng qua một thời gian rồi thì sau khi mình tốt nghiệp, mình ra trường, những cái lý lịch CV của mình đối với những người không có trợ giảng thì
nó tốt hơn nhiều. Tại vì cái trước tiên là khi mặc dù mình nạp đơn để đi đi giảng dạy thành giống như một giáo sư ở một đại học khác, hay là mình đi ra làm những cái công thương ở ngoài, những cái thương nghiệp ở ngoài, những thì khi người ta thấy mình có những cái chương trình làm việc với các giáo sư, thì cái vấn đề communication của mình về cái vấn đề mà giao tiếp với những cái người khác có thể là tốt hơn.
Yeah.
Thì khi mà mặc dù là mình đi interview để mình đi làm giáo sư hay không làm giáo sư, thì cái đó là một điểm lợi cho mình khi mà mình để trong cái resume.
Dạ vâng. Các bạn bây giờ có thắc mắc nào liên quan tới chương trình trợ giảng trong lúc du học Hoa Kỳ, xin vui lòng gửi ngay câu hỏi lúc này nha. Thưa giáo sư, trong lúc chờ đợi câu hỏi mới của quý vị khán thính giả, thì bây giờ Trà My hỏi thăm thêm một chút xíu.
Vâng.
Giáo sư nói là một ngày chỉ làm 2 tiếng là quá.
Vâng.
Thế còn thời gian nghỉ trong năm?
Thì giáo sư nghỉ khi nào, trường nghỉ khi nào thì mình nghỉ khi đó.
Tức là có nghỉ trong, hè.
Có nghỉ hè, có nghỉ Noel, có nghỉ New Year. Năm mới là tất cả những chương trình kỳ hè thì rất là dài. Có nghĩa là 3 tháng trời thì mình cũng nghỉ.
Vâng, dạ. Bây giờ thưa giáo sư hỏi thăm thêm một chút xíu, đó là hoàn tất được cái ngành cái chương trình trợ giảng rồi thì có ai cho mình cái chứng chỉ hay là cái chứng
không,
nhận
cái đó
không?
Thì không có. Có nghĩa là cái là không có cái chứng chỉ để mà xong cái trợ giảng, nhưng mà khi mình bỏ vào cái resume của mình thì nó rất là lợi, tại vì cái đó là một cái điểm tốt cho mình.
Dạ, vâng. Nhưng mà mình bỏ vào cái resume như vậy là cái sự uy tín này kia, chương trình mình được đào tạo ở đâu thì người ta cũng
được. Vâng, và ngoài ra khi mình làm việc như vậy thì mình có liên lạc với lại nhiều người hơn, giống như những giáo sư.
Dạ.
Và khi mà đi xin việc hay là đi xin đi học cao hơn về tiến sĩ thì cần sự giúp đỡ của các giáo sư viết thư giới thiệu.
Dạ.
Thì đây là một cái cơ hội để mà mình biết làm quen với các giáo sư để khi họ viết về những cái giấy tờ mà giới thiệu cho mình thì nó chính xác hơn và nó tốt hơn.
Đó là cũng như là mình đặt một cái nền tảng vững chắc hơn cho mình trong cái học nghiệp của mình. Dạ thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là bây giờ muốn học ngành nào cũng có trợ giảng hay là tùy ngành?
Thường thì ở Mỹ thì tất cả các ngành nào cũng có trợ giảng hết. Mà nếu không có thì họ có những chương trình nghiên cứu. Và chưa, tôi thấy rất là ít mà chương trình nào mà không có chương trình trợ giảng. Tại vì cái mục đích của những chương trình ở đại học là để huấn luyện cho những giáo sư trong tương lai. Thì cái vấn đề trợ giảng là để đạt được cái mục đích đó. Và đôi lúc mình đi làm trợ giảng mà làm tình nguyện mà không có tiền cũng nên làm. Tại vì cái đó nó giúp cho mình có cái cơ hội, mặc dù không có lương bổng hay là lương bổng rất là thấp, nhưng mà có cái cơ hội để mình thu nhập được những kiến thức và kinh nghiệm và làm. Và chuyện quan trọng nhất là làm quen, liên hệ đến những cái giáo sư để khi mà họ cần những cái thư giới thiệu thì họ viết cho mình.
Coi như là mình không có thể là thấy cái lợi trước mắt mà mình làm hay không, mà là cái lợi nó rất là lâu dài.
Và mình phải đầu tư.
Làm không vì lương nha các bạn, mà làm có thể là vì là các bạn muốn tự rèn luyện trong cái môi trường học tập giáo dục Mỹ.
Và kiến thức và cái kinh nghiệm.
Thưa giáo sư, nãy giáo sư nói là có những ngành mà không có trợ giảng thì nó cũng có một cái chương trình khác thay thế.
Có thể là thay nó không có trợ giảng thì nó có chương trình về nghiên cứu.
Nghiên cứu. Thì mình cũng có nói về lần trước rồi, nhưng mà để so sánh giữa chương trình nghiên cứu và chương trình trợ giảng thì lợi hại như thế nào?
Chương trình nghiên cứu nó khác. Chương trình nghiên cứu là mình thỏa mãn những cái nhu cầu của các giáo sư có những chương trình nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đó. Còn chương trình trợ giảng thì thường rất là tổng quát. Và tùy theo cái nhu cầu của cái chương trình đó. Thường thường chương trình nghiên cứu là được hỗ trợ qua những cái chương trình nghiên cứu ở Mỹ, giống như NASA hay là NSF hay là Navy, thì các giáo sư họ có bổn phận phải viết những cái grant để được tiền như vậy. Thì họ dùng những cái tiền đó họ trả tiền cho sinh viên làm research. Thì cái đó nó làm việc nhiều hơn là phụ giảng.
Nhưng mà giữa hai sự lựa chọn, đi theo chương trình trợ giảng hay đi theo chương trình nghiên cứu trong lúc học tập đó giáo sư, thì nên chọn cái nào có lợi hơn hay là...
Chương trình nghiên cứu có lợi hơn. Tại vì nó liên quan đến cái ngành mình làm việc nhiều hơn. Trợ giảng thì có thể là không đến. Tại thường thường chương trình nghiên cứu nó trực tiếp liên hệ đến những cái ngành mà mình làm việc trong tương lai. Và thường thường nó trả lương cao hơn.
Thưa giáo sư, như vậy đó thì nếu mà có cơ hội để mà nghiên cứu thì nên
nên lấy nghiên cứu,
chọn ngay cái nghiên cứu dù gì nó
nếu không
có
thì
hơn.
Thì cái đó nó giúp cho mình trong tương lai, tại vì khi mà làm nghiên cứu thì mình làm đến những cái lĩnh vực trong tương lai, mình làm về tiến sĩ, những cái luận án mà mình muốn làm nó liên quan đến cái chương trình mà nghiên cứu của mình.
Thưa giáo sư, có những thắc mắc là thí dụ như bây giờ tôi làm trợ giảng thì tôi có nên nuôi cái hy vọng là sau một thời gian trợ giảng thì tôi có thể được giữ ở lại, mời ở lại làm việc để mà đổi tình trạng di trú.
Thường thường theo cái những đại học ở Mỹ thì họ không muốn giữ lại những người ra tiến sĩ để trong đó, họ muốn có những người mới. Thì cái đó nó không có giúp cho mình được cái đó. Tùy theo, nhưng mà đa số tất cả trường đại học ở Mỹ khi mà sinh viên ra tiến sĩ rồi họ muốn những sinh viên đó đi những trường khác. Đó, tại vì họ muốn có những cái new idea, fresh idea. Thì cái đó không có lợi gì nếu mình muốn ở lại. Nhưng mà rất là có lợi nếu mà mình đi chỗ khác.
Tại vì cũng có nhiều người, thí dụ ở Việt Nam đi, muốn đi theo trợ giảng một ông thầy để mà được kiếm một cái cơ hội giảng viên của cái trường đó. Nhưng mà cái điều đó thì lại không đáp ứng được.
Nhưng mà giảng viên ở trong đó, nhưng mà sau khi mà trợ giảng xong và có cái bằng tiến sĩ rồi á, thì nhờ cái đó mình sẽ có nhiều cái cơ hội và cái may mắn để đi làm giáo sư thực thụ mấy trường khác.
Câu hỏi ngay lúc này của bạn Trương Tấn Cường cho em hỏi, Đại học Công giáo Hoa Kỳ có học bổng cho sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp muốn đi học cao học hay không?
Có, rất là nhiều, có đến 50%.
Bây giờ làm sao để tiếp cận
thì
cái cơ hội đó?
Phải email qua của chúng tôi là nguyễn@cua.edu.
Như vậy thì các bạn liên lạc với giáo sư George Cường Nguyễn ha, để mà có những cái cơ hội thông tin học bổng.
Chúng tôi có rất là nhiều chương trình.
Giáo sư có thể cho các bạn những cái đường link hoặc là cung cấp những thông tin. nguyen@cua.edu. Đây là cái email riêng của giáo sư để nói về những cơ hội học bổng. Giáo sư, những tuần trước mình còn lại những câu hỏi như thế này là: tôi có một người cháu nha sĩ ở Việt Nam và đang làm tốt nghiệp để lấy bằng nha. Cuối năm nay định cư ở Mỹ và muốn tiếp tục nghề nha. Xin hướng dẫn giúp.
Thì cái đơn giản nhất là qua Mỹ mình học lại, mình dùng những cái chương trình học ở Việt Nam rồi mình transfer vào cái chương trình đó. Chương trình nha sĩ, chương trình nha ở Mỹ. Thì đi học tiếp đó, có nghĩa là transfer.
Dạ. Bạn Sương Mỹ hỏi là muốn đi học du học Mỹ và hồ sơ có học bạ 3 năm học sinh giỏi mà mới vào năm đầu đại học, về tài chính thì có rất là nhiều điều kiện nhưng mà chưa có bằng IELTS và không có người thân, và có người thân ở Mỹ, phỏng vấn 2 lần nhưng mà rớt.
Thì vấn đề này rất là rắc rối. Yeah. Thì tôi chỉ khuyên cô rằng là về coi lại những cái khuyết điểm mà mình bổ túc hơn trong tương lai.
Dạ, vâng.
Không trả lời một câu hỏi đơn giản được.
Vâng, tuần tới mình có thêm thời gian thì giáo sư có thể trở lại câu hỏi này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình. Vì chúng ta đã hết giờ rồi, Trà My xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới, thứ hai tuần tới 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, với giáo sư tiến sĩ George Kinh Nguyễn.
Hẹn gặp lại các bạn tuần tới.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Vâng, chào cô.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.